Chương 19. Truyện Tạ Tiểu Nga. Tạ Tiểu Nga, người ở Dự Chư, là con gái một hiệp sĩ người lái buôn. Năm lên tám mẹ mất, sau lấy người ở Lịch Dương tên là Đoàn Cư Trinh. Cư Trinh thẳng thắn trọng nghĩa, quan hệ với nhiều người hào kiệt. Cha Tiểu Nga có gia sản rất lớn, nhưng ẩn danh trong đám thương nhân, thường cùng con rể họ Đoàn chung thuyền buôn bán, qua lại trong chốn giang hồ. Năm ấy, Tiểu Nga được 14 tuổi, vừa tới tuổi cập kê. Lấy chồng được ít lâu thì cha và chồng đều bị cướp giết chết, lấy hết cả lụa là vàng bạc. Anh em của họ Đoàn, cháu của họ Tạ cùng gia nhân tôi tớ, đến mấy chục người đều chết chìm dưới sông. Tạ Tiểu Nga cũng bị thương ở ngực và bị gãy chân, trôi theo dòng nước. Mai được thuyền khác vớt lên, qua đêm tỉnh lại, vì thế phải đi đó, đi đây đó mà ăn xin. Cho đến khi tới huyện Thượng Nguyên, nàng xin sư thầy Tịnh Ngọc cho ở nhờ trong chùa Diệu Quả. Trước đó, khi cha mới chết, Tiểu Nga nằm mơ thấy cha báo rằng kẻ giết cha là khỉ trong xe, cỏ phía đông cửa. Mấy ngày sau, lại nằm mơ thấy chồng báo rằng kẻ giết anh đi trong lúa, chồng một ngày. Tiểu Anh không sao tự giải ra được, bèn viết lại những lời nói đó, nhờ các bậc thông tuệ ở khắp nơi đoán giúp, nhưng trải qua mấy năm cũng không ai đoán được. Mùa xuân năm thứ 8, niên hiệu Nguyên Hòa 914, tôi xin từ chức tòng sự ở Giang Tây, cởi một chiếc thuyền con xuôi về Đông, dừng thuyền ở Kiến Nghiệp lên thăm lầu gác chùa Hỏa Quan. Sư Tề Vật ở chùa này là người trọng tài hiếu học, chơi thân với tôi. Nhân câu chuyện nhà sư mới bảo tôi, có một quả phụ tên là Tiểu Nga, một lần thăm chùa này có đưa cho tôi xem một câu đố 12 chữ, nhưng tôi không sao cắt nghĩa được. Tôi bèn xin sư Tài Vật viết ra giấy, tựa vào lan can viết lên không trung, rồi tập trung suy nghĩ. Các khách cùng ngồi với tôi chưa thấy vẻ mệt mỏi thì tôi đã đoán ra. Tôi sai chú Tiểu đi gấp mời Tiểu Nga đến để hỏi kỹ nguyên do. Tiểu Nga nức nở hồi lâu rồi nói, cha tôi và chồng tôi đều bị cướp giết chết. Sau đó tôi nằm mơ thấy cha tôi báo rằng người giết cha là khỉ trong xe, cỏ phía đông cửa. Rồi lại nằm mơ thấy chồng bảo người giết chàng là đi trong lúa, chồng một ngày. Nhưng đã lâu năm không sao giải đáp được. Tôi bảo, nếu đúng vậy thì tôi đã xét kỹ và đã tìm ra được rồi. Kẻ giết cha chị tên là Thân Lan, giết chồng chị tên là Thân Xuân. Khỉ trong xe là Sa Trung Hầu. Nếu bỏ một vạch ngang ở phía trên và một vạch ngang ở dưới, ở chữ Sa đi thì là chữ Thân. Thân cầm tinh con khỉ, cho nên nói là khỉ trong xe. Cỏ phía đông cửa là Môn Đông Thảo. Dưới bộ thảo có chữ Môn, trong chữ Môn có chữ Đông, ấy là chữ Lan. Còn đi trong lúa là đi qua ruộng, xuyên điền quá, cũng là chữ Thân. Chồng một ngày là Nhất Nhật Phu, nghĩa là trên chữ Phu thêm một vạch ngang, dưới có chữ Nhật, tức là chữ Xuân. Vậy là kẻ giết cha chị là Thân Lan, kẻ giết chồng chị là Thân Xuân. Rõ ràng rồi đấy. Tiểu Nga khóc nức nở, lạy tạ tôi viết bốn chữ Thân Lan Thân Xuân vào trong vạt áo, thề là sẽ hỏi thăm cái kẻ giết được hai tên cướp ấy để trả cái nỗi oan cho gia đình. Tiểu Nga hỏi tên họ và chức quan của tôi rồi gạt lệ ra đi. Sau đó Tiểu Nga mặc quần áo đàn ông đi làm thuê kiếm mướn trong chốn giang hồ. Hơn một năm sau đến quận Tầm Dương, thấy một nhà cửa tre nọ có yết giấy để rằng cần mướn người. Tiểu Nga đến cửa xin được làm thuê, hỏi tên người chủ chính là Thân Lan. Lan dẫn về nhà, Tiểu Nga trong lòng phẫn uất, nhưng ngoài mặt vẫn phải vâng lời giúp việc bên cạnh Lan. Được Lan rất là tin cậy, tiền bạc chi ra thu vào, Lan đều giao cả hết cho Tiểu Nga. Đã hơn 2 năm, không ai biết Nga là gái. Trước đó, những đồ vàng ngọc quần áo gấm thiêu của nhà họ Tạ, Lan cướp hết đem về nhà. Tiểu Nga mỗi lần cầm tới vật cũ, đều khóc thầm mỗi lúc lâu. Lan và Xuân là anh em họ. Bây giờ gia đình thân Xuân ở bến độc thụ phía bắc Đại Giang thường qua lại thân thiết với thân Lan. Lan và Xuân thường đi với nhau hàng tháng, lấy được rất nhiều của cải mang về. Mỗi lần như thế, Lan để Tiểu Nga ở cùng với vợ Lan là Lan Thị trông coi, rượu thịt áo quần cho Nga rất nhiều. Một hôm, Xuân đem cá chép hoa và rượu đến nhà của Lan để làm bữa nhắm. Tiểu Nga thầm than thở: ông Lý hiểu sâu biết rộng, lời ông đều khớp với lời mộng báo, chắc là trời gợi mở cho ông. Chí của ta cũng đã sắp thực hiện được rồi. Đêm ấy, Lan và Xuân gọi tất cả bọn cướp đến để uống rượu. Khi bọn chúng đã về, Xuân say quá nằm ở trong nhà, Lan thì nằm ngủ ở ngoài sân. Tiểu Nga lẻn đến, khóa trái Xuân ở trong nhà, rút một dao dắt lưng, chặt đầu Lan, rồi hô quán cho hàng xóm kéo đến. Xuân bị nhốt trong nhà, Lan chết ở ngoài sân. Thu được tang vật của cải tính đến cả hàng nghìn vạn. Trước đó, đảng của Xuân và Lan có mấy chục đứa, Tiểu Nga đều ghi nhớ rõ tên của chúng, cho nên chúng đều bị bắt và bị giết hết. Khi ấy, quan thái thú Tầm Dương là Trương Công rất ngợi khen đức hạnh và ý chí của Tiểu Nga, đã trình đầy đủ gửi lên trên xin ban khen. Vì thế Tiểu Nga được miễn tội chết. Bấy giờ là mùa hè năm thứ 12, niên hiệu Nguyên Hòa 918. Sau khi phục thù cho cha và chồng xong, Tiểu Nga về quê gặp lại họ hàng. Các nhà hào phú trong làng cứ tranh nhau hỏi cô làm vợ, nhưng Nga thề với lòng là sẽ không lấy ai nữa. Rồi cô cắt tóc, mặc nâu sòng để tìm đường lên núi Ngưu Đầu, làm đệ tử của sư thầy họ Tương ở chùa Đại Sĩ. Tiểu Nga bền lòng chịu khổ, giả gạo lúc còn sương, kiếm củi khi mưa gió, không biết mệt mỏi. Sau 13 năm 4 tháng, cô được thụ giới ở chùa Khai Nguyên thuộc Tứ Châu, vẫn lấy pháp hiệu là Tiểu Nga để tỏ ra không quên gốc gác. Mùa hè năm ấy, tôi bắt đầu trở lại Trường An. Khi qua Tứ Tân, tôi ghé thăm đại đức ni tên là Lệnh ở chùa Thiện Nghĩa. Mấy chục người mới được trì giới, đầu trọc áo mới ung dung quy nghi xếp hàng hầu ở bên trái và bên phải nhà sư. Trong số đó có một sư nữ hỏi vị đại đức: thưa vị quan kia, có phải là nhị thập Tam Lan họ Lý làm phán quan ở Hồng Châu hay không? Sư trưởng đáp: phải. Sư nữ lại nói: giúp con báo được thù nhà, rửa được nỗi oan, ấy là ân đức của vị phán quan này cả. Nói rồi ngoảnh nhìn tôi mà khóc. Tôi không biết là ai, bèn hỏi nguyên do. Tiểu Nga lại thưa: tôi tên là Tiểu Nga, trước đây là kẻ quá chồng ăn xin. Bây giờ phán quan đã giải giúp cho tôi tên của 2 tên cướp, thân Lan và thân Xuân, lẽ nào ngài lại quên hay sao? Tôi đáp: lúc đầu thì tôi quên, nhưng bây giờ thì tôi đã nhớ ra rồi. Rồi Tiểu Nga vừa khóc vừa kể lại đầu đuôi việc lo toan gian khổ, từ lúc viết tên thân Lan thân Xuân, báo thù cho cha cho chồng, cho tới lúc chí nguyện được thực hiện. Tiểu Nga lại nói với tôi: thế nào cũng có ngày xin đền ơn phán quan. Chương 20. Yên Chi. Người họ Biện ở Đông Sương làm nghề chữa bệnh cho trâu bò. Có một gái tên thuở nhỏ là Yên Chi. Yên Chi xinh đẹp, thông minh, cha yêu quý như là của báo, muốn gả cho con nhà dòng dõi, nhưng các thế tộc đều khinh là hèn hạ, không thèm đính ước. Vì vậy tuổi đã cập kê mà vẫn chưa có lứa nào để gả cho ai. Đông Sương thuộc tỉnh Sơn Đông. Nhà đối diện họ Cung, vợ là Vương Thị, tính đông đưa bẩn cợt, là bạn chuyện trò chốn phòng khuê với Yên Chi. Một hôm, Yên Chi tiễn Vương Thị ra đến cửa, thấy một chàng trẻ tuổi đi qua, mặc đồ trắng, vẻ người phong nhã. Yên Chi chừng thấy lòng rung động, ánh mắt vấn vương. Chàng trẻ tuổi cúi đầu đi nhanh, đi đã xa mà Yên Chi vẫn đăm đắm trông theo. Vương Thị biết ý nên nói bỡn rằng: tài sắc như cô, nếu được sánh đôi với người như thế thì mới không hận. Yên Chi ửng hồng hai má, tình thì chan chứa nhưng chỉ lặng thinh. Vương Thị hỏi: cô có biết chàng ấy ở đâu không? Yên Chi đáp: dạ em không biết. Vương Thị bảo: đó là cậu Tú họ Ngạc, tên là Thu Chuẩn, ở ngõ Nam, con của cụ Cử đã quá cố. Tôi vốn cùng làng với cụ ấy nên biết cậu ta. Đàn ông trên đời này không có ai ôn hòa nhã nhặn như cậu ta đâu. Thôi hôm nay cậu ấy mặc đồ trắng là vì chưa có mãn tang vợ. Nếu cô có tình, tôi sẽ đánh tiếng bảo cậu ấy nhờ người để làm mối. Yên Chi im lặng, Vương Thị cười rồi đi về. Đợi mấy hôm không thấy có tin gì, Yên Chi cứ ngờ Vương Thị chưa có rảnh việc đi ngay được, lại nhờ con cái nhà quan không bằng lòng hạ cố, nên buồn bã bâng khuâng, nghĩ ngợi khổ sở, dần dần bỏ cả ăn uống, rồi đâm ra ốm nặng. Vương Thị lúc ấy sang thăm, gạn hỏi vì sao mà đau ốm. Yên Chi đáp: em cũng chẳng biết, chỉ có điều hôm ấy sau lúc trị ra về, em thấy người mình bồn chồn khó chịu, bây giờ chỉ là mượn hơi nấn ná, sống được một sớm một chiều mà thôi. Vương Thị hỏi nhỏ: nhà tôi đi buôn chưa về nên không có ai đánh tiếng với chàng họ Ngạc, quý thể bất an, chẳng phải vì việc đó chăng? Yên Chi đỏ mặt hồi lâu, Vương Thị lại đùa rằng: nếu quả như vậy mà bệnh đến thế này thì còn e dè gì nữa. Tôi tính cứ bảo cậu ta đêm nay đến đây để họp mặt, chẳng lẽ cậu ta lại không ưng. Yên Chi thở dài: việc đã đến nước này cũng không thể thôi được nữa. Nếu cậu ấy chẳng hiềm nghèo hèn nên nhờ ngay người làm mối đến, bệnh tôi sẽ khỏi liền. Còn như hẹn hò riêng với nhau thì dứt khoát không thể được. Vương Thị gật đầu ra về. Mụ Vương này hồi nhỏ đã tư thông với anh chàng hàng xóm là Túc Giới. Khi đã lấy chồng, Túc vẫn rình lúc người chồng vắng nhà là tìm đến với người tình cũ. Đêm ấy Túc vừa đến, Vương Thị thuật lại lời lẽ của Yên Chi để cười với nhau, rồi lại đùa bảo Túc đến nói với Ngạc Sinh. Từ lâu Túc đã biết Yên Chi đẹp, nghe chuyện mừng thầm, lấy làm may, có thể thừa cơ mà kiếm chác. Túc đã toan bàn với Vương Thị, lại sợ mụ ta ghen, bèn giả vờ vô tâm, hỏi han cửa ngõ phòng the của nhà Yên Chi cho kỹ. Đêm hôm sau, Túc trèo tường vào, đi thẳng đến phòng Yên Chi, lấy ngón tay gõ vào cửa sổ. Trong phòng hỏi vọng ra: ai đấy? Túc đáp: Ngạc Sinh đây. Yên Chi nói: thiếp nghĩ đến chàng là tính việc trăm năm, đâu phải vì một tối. Nếu chàng quả thật thương thiếp thì nên mau chóng nhờ người làm mối, còn như chỉ đến gặp riêng với nhau, thiếp không dám vâng mệnh. Túc tạm nghe theo, nhưng vật này được nắm cổ tay mới làm tin. Yên Chi không nỡ cự tuyệt, gượng dậy mở cửa. Túc ập vào ôm choàng lấy ngay để cầu hoan. Yên Chi không còn sức chống đỡ nên ngã lăn xuống đất, hơi thở đứt quãng. Túc sợ việc bị bại lộ, không dám cưỡng ép nữa, chỉ xin hẹn gặp lại lần sau. Nàng hẹn đến ngày rước dâu, Túc cho là lâu quá, lại nài nỉ. Yên Chi không chịu, nói quấy nhiễu, hẹn đến khi khỏi ốm. Túc xin một vật làm tinh, nàng lại không cho. Hắn liền nắm lấy chân, tháo chiếc giày thêu rồi mới chịu đi. Nàng gọi lại bảo, thân này đã ước hẹn với chàng, còn tiếc chi nữa, chỉ sợ vẽ hổ thành chó. Chuốc lấy chê bai, nay vật mọn đã vào tay của chàng, liệu chừng cũng chẳng đòi lại được. Nếu chàng phụ thiếp, chỉ có chết mà thôi. Vẽ hổ thành chó là ý nói sợ làm hỏng việc. Túc trở ra, lại đánh ngủ ở nhà Vương Thị. Khi đã đi nằm, vẫn không quên chiếc giày. Ngầm, nắng tay áo thì thấy không còn ở đấy nữa. Vội vàng châm cái đèn có chụp, rủ áo để tìm mò. Vương Thị gạn hỏi, Túc không đáp, lại ngờ là mụ ta giấu đi. Vương Thị cứ cố ý cười cợt, để Túc lại càng thêm ngờ. Hắn không giấu nổi, phải nói thật ra. Nói xong, cầm đèn soi khắp ngoài cửa, vẫn không thấy. Đành phiền muộn trở về nằm. Lại thầm lấy làm may là đêm khuya không có ai, nếu có đánh rơi thì vẫn còn ở trên đường. Sáng sớm Túc lại trở dậy đi tìm, cũng vẫn không thấy. Trước đó trong ngõ có tên Mao Đại, vốn là một kẻ lêu lỏng, không có hộ khẩu, có lần đã ghẹo Vương Thị mà không được. Biết Túc thân với mụ, hắn nghĩ phải rình chọp lấy để rồi bức bách mụ. Đêm ấy hắn đi qua cổng nhà mụ, đẩy thử thì thấy cổng chưa có cài, nên bèn lẻn vào. Vừa đến ngoài cửa sổ, dẫm phải một cái vật mềm mềm như bông vải. Nhặt lên xem thì đó là chiếc giày của phụ nữ bọc ở trong khăn. Hắn phục xuống núp để nghe, thấy Túc kể lại rõ ràng thì mừng quá, lẻn ra về. Sau đó mấy đêm, Mao Đại lại trèo tường vào nhà của Yên Chi. Vì không thông thuộc cửa ngõ, hắn đến làm phòng của ông bố. Ông bị nhòm qua cửa sổ thấy một gã đàn ông. Quan sát tung tích, biết cả ấy đến vì con gái của mình, bèn nổi giận cầm dao chạy thẳng đến. Mao Đại kinh hãi quay trở ra, đang tính leo tường thì bị ông Biện đã đuổi đến nơi. Kiếp quá không chạy nổi, Mao quay lại giật lấy dao. Bà Biện tỉnh dậy kêu ầm lên, Mao chạy không thoát, nhân thế đâm ông Biện. Bấy giờ Yên Chi đã hơi đỡ, nghe tiếng huyên náo cũng trở dậy, cùng nhau cầm đèn ra soi. Ông Biện không nói được nữa, lát sau thì tắt thở. Tìm thấy dưới chân tường có một chiếc giày thêu. Bà Biện cầm lên xem, nhận ra đó là giày của Yên Chi. Bà vặn hỏi thì Yên Chi khóc thưa thật với mẹ, nhưng không nỡ làm lụy đến Vương Thị, chỉ nói là ngạc sinh tự tìm đến mà thôi. Sáng ra thư kiện lên ấp, trưởng ấp cho bắt ngạc sinh. Chàng ngạc tính tình cẩn thận, nói năng rụt rè. 19 tuổi rồi mà thấy khách vẫn còn xấu hổ như trai chưa vợ. Chàng bị bắt thì hãi quá, lên đến công đường chẳng biết gửi thư, cứ đứng run cầm cập. Quan càng tin chắc là ngạc nên cho gông cùm lại. Thư sinh chịu nổi đau đớn, ngạc đành phải nhận bừa. Khi giải lên quận, chàng cũng bị đánh đập như ở ấp. Nỗi quan chất chứa trong lòng, chàng chỉ mong gặp được Yên Chi để đối chất. Đến khi hai bên thấy nhau, Yên Chi mắng chửi, thế là chàng lại líu lưỡi không biện bạch được. Vì vậy bị kết án tử hình. Phúc vấn nhiều nơi, trải mấy vị quan cũng không ai có lời bàn nào khác, sao giao cho phủ Tế Nam xem xét lại bản án. Khi ấy ông Ngô Nam Đại trông coi phủ Tế Nam, thoạt thấy ngạc đã sinh nghi không phải là loại giết người. Ông ngầm cho người đến thông thả hỏi riêng chàng, để chàng có thể nói hết ra. Vì vậy ông biết chắc là chàng bị oan. Nghĩ ngợi vài ngày rồi ông mới thẩm vấn. Trước hết ông hỏi Yên Chi, sau khi đính ước có ai biết hay không? Yên Chi đáp, dạ thưa không có ai. Khi mới gặp ngạc sinh có ai khác nữa hay không? Cô gái cũng trả lời, không có ai. Ông gọi Ngạc Sinh lên, ôn tồn hỏi han chàng thưa. Tiểu Sinh có lần đi qua cửa nhà ấy, thấy Vương Thị là người láng giềng cũ, cùng với một thiếu nữ đi ra, liền rảo bước để tránh, từ đó không hề trò chuyện. Ông bèn quát im kìm, vừa nói bên mình không có ai, sao lại có người láng giềng ở nơi đó? Nói xong, toan kìm kẹp, Yên Chi sợ hãi khai. Tuy có Vương Thị, nhưng thật không liên can gì đến việc ấy. Ông cho ngừng đối chất, sai đi bắt Vương Thị. Vài ngày sau đưa đến, ông cấm không cho gặp Yên Chi, lập tức đem ra thẩm vấn. Ông hỏi mụ Vương, kẻ giết người là ai? Vương đáp, tôi không biết. Ông nói gạt đi. Yên Chi cũng đã khai mụ biết rõ kẻ nào giết ông Biện, sao lại còn giấu giếm? Vương kêu lên, oan uổng thay, con đĩ phải lòng trai là tự nó. Tôi tuy có nhận là mối, nhưng chỉ là nói đùa vui thôi. Tự nó dẫn kẻ gian vào nhà, tôi có biết đâu được. Ông hỏi tỉ mỉ, bấy giờ mụ mới thuật lại đầu đuôi những lời bẩn cờ. Ông lại gọi Yên Chi lên giận dữ hỏi, người nói mụ không biết chuyện, sao bây giờ mụ lại tự khai là làm việc mai mối? Yên Chi rơi lệ thưa, tự mình bất hiếu, để đến nỗi cha phải chết thảm, kiện cáo không biết đến năm nào mới xong, lại còn làm lụy đến người khác, thật lòng tôi không nỡ. Ông hỏi Vương Thị, sau khi nói bẩn, có kể cho ai nghe hay không? Vương Thị khai, dạ không. Ông nổi giận, vợ chồng chung giường, lẽ ra chẳng chuyện gì không nói, sao lại chối rằng không? Vương thừa, chồng tôi vắng nhà, lâu lâu vẫn chưa về. Ông nói, tuy nhiên, phàm những kẻ bẩn cợt, đều cười người là ngu, để khoe mình là thông tuệ. Thế mà mụ lại nói không kể với ai, đúng là toàn lừa dối. Bèn sai kẹp 10 đầu ngón tay, bất đắc dĩ, Vương phải khai thật. Tôi có nói với người họ Túc. Tức thì ông Ngô tha Ngạc Sinh ra, cho đi bắt Túc. Túc đến khai, tôi không biết. Ông bảo, đã ngủ đêm ở nhà giam phụ, ắt chẳng phải là kẻ sĩ lương thiện. Sai kìm kẹp nghiêm ngặt, Túc phải đành khai. Quả thật có lường gạt cô gái, nhưng từ khi đánh mất giày thì không dám đến nữa, thật cũng không biết gì về việc giết người. Ông nổi giận mắng, những đứa đã leo tường thì có việc gì mà không dám làm. Lại sai kìm kẹp, Túc Giới chịu không nổi tra tấn, bèn tự nhận hết. Tờ khai trình lên, ai cũng khen Ngô Công xét đoán như thần. Bản án đanh thép vững vàng như núi, Túc Giới đành vương cổ để chờ ngày hành quyết vào mùa thu. Nhưng Túc tuy buông thả vô hạnh, vẫn là danh sĩ xứ Đông. Nghe tiếng quan học xứ Thi Ngu Sơn là người giỏi giang bậc nhất, lại có đức thương xót kẻ sĩ có tài, bèn viết một tờ đơn kêu oan, lời lẽ rất thảm thiết. Học xứ xem tờ khai trăn trở suy nghĩ, rồi vỗ bàn nói, người này bị oan thật rồi. Bèn xin với viện, với ty chuyển cái bản án về để ông xét lại. Ông hỏi Túc, giày đánh rơi ở chỗ nào? Túc nói, tôi quên mất, nhưng khi gõ cửa nhà Vương Thị thì vẫn còn trong ống tay áo. Ông chuyển qua vặn hỏi Vương Thị, ngoài Túc Giới ra, ngươi còn mấy gian phu nữa? Vương thừa, dạ không có ai khác. Ông nói, ngươi đã dâm loạn, há chỉ tư thông với một người hay sao? Vương khai, tôi và Túc Giới quen thân nhau từ thuở nhỏ, cho nên chưa thể dứt tình. Sau đó, không phải là không có kẻ trêu ghẹo, nhưng quả thật là tôi không dám theo ai. Nhân đó, ông bảo phải chỉ ra người nào để lấy chứng thật. Vương Thị khai, Mao Đại là người cùng làng, đã mấy lần chọc ghẹo, tôi đều cự tuyệt cả. Ông nói, sao bỗng dưng mụ lại trinh bạch đến như thế? Lại sai đánh đòn, Vương Thị cứ dập đầu đến chảy máu, cứ cố sức biện bạch là mình không có ai. Bèn tha cho, rồi gạn hỏi, chồng mụ đi xa, chẳng lẽ không có ai mượn cớ đến chăng? Vương thị đáp: có tên giáp ất đều lấy cớ đến vay mượn biếu xén đến nhà tôi một vài lần. Thì ra giáp ất đều là cái loại du đảng ở trong ngõ, có ý với Vương thị nhưng chưa có bộc lộ ra mà thôi. Ông thì ghi hết tên của chúng rồi cho bắt đến. Khi đã đủ mặt, ông đưa đến miếu Thành Hoàng cho phủ phục trước án thờ rồi bảo: hôm trước ta mộng thấy thần nhân báo rằng kẻ giết người ngoài 4-5 người bọn bay, nay trước đấng thần linh các người không được nói dối, phải chịu thú tội còn được khoan thứ, còn nếu gian dối thì ta xét ra ta quyết không tha. Bọn chúng đồng thanh nói là không biết việc giết người. Ông sai đem 3 loại gông cùm chân tay và cổ ra đặt ở trên đất chuẩn bị đấm vào người. Khi túm tóc lột áo, bọn chúng đều kêu oan. Ông truyền buông chúng ra rồi bảo: đã không tự thú thì để cho quỷ thần truy ra vậy. Sai người lấy đệm lông che các cửa sổ trong miếu, không được để một kẻ hở nhỏ nào. Đoạn để bọn chúng lân trần xua vào trong tối. Bấy giờ mới trao cho một chậu nước, bắt tất cả phải rửa tay, xong sắp thành hàng ở dưới vách, rồi ra lệnh: quay mặt vào tường không được động đậy, kẻ nào giết người thần sẽ viết chữ vào trong lưng, lát sau sẽ gọi ra mà nghiệm xét. Ông chỉ vào Mao Đại rồi nói: đây mới thật là kẻ giết người. Thì ra trước đó ông sai người trát vôi lên vách, lại lấy người bồ hóng cho rửa tay. Kẻ giết người sợ thần đánh dấu bèn áp lưng vào vách, nên lưng sẽ bị dính vôi. Khi đi ra lại lấy tay xoa lưng, nên lưng có bồ hóng. Ông vốn đã ngờ mau, nên đến lúc này thì lại càng tin, dọa tra tấn cực hình, mau phải khai hết sự thật. Bản án kết thúc, xa gần đều truyền tụng. Sau khi Ngô Công xét hỏi, Yên Chi mới biết Ngạc Sinh bị oan. Lúc gặp nhau ngoài công đường, Yên Chi bẽn lẽn, nước mắt rưng rưng, như có nỗi đau khổ tiếc nuối mà chẳng nói thành lời. Ngạc Sinh thì cảm mối tình quyến luyến ấy, đem lòng yêu mến thiết tha, nhưng lại nghĩ nàng là con nhà thấp hèn, và mấy ngày liền ra chốn công đường, ngàn người dòm nom chỉ trỏ, cưới về sợ người ta cười chê. Ngài đem băn khoăn không quyết định được. Khi tờ phê gửi xuống, chàng mới yên lòng. Quan huyện bèn đứng ra làm lễ ăn hỏi cho chàng. Chương 21. Bản di chúc đầy trí thông minh. Nghèo khó hơn thua phận tại trời, ranh ma hết cách cũng công tôi. Tham lam voi nọ rắn đồi nuốt, rốt cuộc ve kia bọ ngựa sơi. Chuyện kể rằng xưa có một ông nhà giàu họ Trương, quá vợ không có con trai, chỉ có một con gái đã có chồng. Chồng ở rể nhà vợ. Ông Trương đã ngoài tuổi cổ lai hy, vì vậy giao hết ruộng vườn của cải cho chàng rể và ăn chung với các con, nhờ chúng phụng dưỡng, coi đó là kế ăn hưởng đến hết đời. Con gái con rể ông chỉ giả bộ vâng lời phụng dưỡng, khiến ông già không tính đến chuyện sinh con trai nữa. Không ngờ chúng nó dần dần sao lãng, lười nhác, khiến ông chịu không nổi. Rồi một hôm, ông già đang đứng chơi ngoài cửa, thấy thằng cháu ngoại đi ra tìm ông, vào ăn cơm. Ông già Trương hỏi cháu: cháu tìm ông vào ăn cơm đấy à? Thằng cháu ngoại đáp: cháu tìm ông của cháu cơ, không phải là ông đâu. Ông già Trương nghe cháu nói thế thì buồn lắm, nghĩ thầm: con gái đẻ ra đã là con nhà người ta, câu này thật không sai. Tuy đã già, song tinh lực chưa có suy, sao không kiếm lấy một người vợ kế, may ra sinh được một đứa con trai, để nhà họ Trương cũng có người hương khói. Nghĩ thế, liền mang số tiền dành riêng nhờ một bà mối làm mai cho ông lấy một con gái nhà họ Lỗ. Cưới được ít lâu, quả nhiên vợ có thai. Gần năm sau thì sinh được con trai. Ông già mừng vui khôn xiết, bạn bè quen thuộc đều đến chúc mừng. Chỉ riêng con gái và con rể ông già là ngầm bực bội. Ông Trương đặt tên con trai là Nhất Phi, nên mọi người gọi cậu bé là Trương Nhất Lan. Được vài năm, ông Trương ốm, bệnh ngày một nặng, biết sắp lâm nguy, ông già bèn viết hai tờ di chúc. Một tờ thì đưa cho vợ là Lỗ Thị rồi dặn rằng: "Tôi chỉ vì con gái và con rể bất hiếu nên mới lấy thêm cô về. May mà trời thương đẻ ra được thằng con trai. Tôi vốn định giao hết gia tư điền sản cho thằng bé, song nó còn bé quá, và cô lại là đàn bà, không thể tự gánh vác được, trông nom nhà cửa được. Tôi bất đắc dĩ phải giao cho con rể quản lý, song nếu tôi nói rõ nó sau này phải trao trả lại cho con trai, thì lại sợ thằng rể nó ngầm tính kế để hại con mình. Vì thế trong di chúc tôi gài một câu đố có hai cách giải. Cô hãy cất giữ cho thật kỹ, đợi khi nào con lớn lên thành người thì đưa ra nhờ công lý phân xử. Mai gặp được quan thanh liêm sáng suốt, ắt ông ấy sẽ có chủ trương riêng." Lỗ Thị theo lời cất kỹ tờ di chúc. Rồi ông Trương cho gọi con gái con rể vào dặn dò mấy câu và đưa tờ di chúc thứ hai cho chúng. Người con rể nhận lấy, mở ngay ra đọc: "Trương Nhất Phi con trai ta, gia tài giao hết con rể, người ngoài không được tranh chiếm." Con rể xem xong cả mừng, liền trao cho vợ cất giữ. Ông Trương đưa tiền dành riêng của mình cho hai mẹ con Lỗ Thị tiêu dùng hàng ngày, lại thuê một căn phòng cho hai mẹ con ra ở. Mấy ngày sau, bệnh càng nặng, ông cụ qua đời. Sau khi chôn cất bố vợ xong xuôi, nghĩ đến việc gia tài bây giờ là của mình hết, thay thì cả hai vợ chồng đều dương dương đắc ý, không cần nói nhiều thì cũng biết. Còn Lỗ Thị thì chăm chỉ nuôi dạy con trai, dần dần thằng bé cũng đã trưởng thành. Nhân nhớ đến tờ di chúc, Lỗ Thị bèn dẫn con trai đến cửa quan để trình bày. Quan nghe nói bức di chúc do chính tay ông già viết, và đã viết như thế thì toàn bộ tài sản là của con rể. Hơn nữa anh con rể nhờ có tiền lo lót nên chẳng ai chịu phân xử cho hai mẹ con. Họ hàng và bè bạn đều bất bình, thay cho Trương Nhất Phi đều nói: "Ông Trương ốm đau lú lẫn mất rồi, chuyện buồn cười như thế thật, không ai hiểu nổi." Một thời gian sau, có ông huyện mới được chuyển đến, ông này rất là giỏi. Lỗ Thị lại dẫn con đến huyện đường để trình bày: "Chồng tôi trước khi mất có dặn rằng trong di chúc có ngầm gài một câu đố đấy ạ." Quan huyện dở di chúc ra xem, coi xong thì vỡ lẽ, bèn sai người cho gọi con gái, con rể cùng họ hàng phụ lão ở địa phương của ông Trương đến huyện. Tri huyện bảo anh con rể: "Cha vợ anh thật là người thông minh trí tuệ, nếu không có tờ di chúc này thì suýt nữa gia tư điền sản đã bị anh chiếm hết rồi. Hãy nghe ta đọc đây: Trương Nhất Phi con trai ta, gia tài giao hết, con rể người ngoài không được tranh chiếm." Lập tức quan nâng bút phê vào tờ di chúc: "Gia tài thuộc cả về Trương Nhất Phi." Mọi người đều chúc mừng người con trai rồi đi về. Đến lúc này mọi người mới hiểu, ngay từ lúc đặt tên cho con trai, ông già Trương đã tính đến nước cờ này rồi. Chương 22: Nhờ vế đối tìm ra thủ phạm. Trịnh Bản Kiều, năm 1693, năm 1765, tên chữ Khắc Nhu ở Giang Tô, là người giỏi văn chương và giỏi vẽ, nhưng thi cử lận đận, mãi tới hơn 40 tuổi mới đỗ tiến sĩ, được trao chức quan thất phẩm là một chức quan nhỏ như hạt vừng. Tuy vậy, lúc nào ông cũng nghĩ đến dân, việc gì cũng cẩn thận lo lắng, làm đến nơi đến chốn. Bài thơ của ông sau đây chính là thể hiện tinh thần đó. Xào xạc tre đưa nơi nhiệm sở, ngờ dân lên tiếng tố quan khiên. Bọn mình thư lại dù quan nhỏ, một lá cành kia chớ bỏ quên. Truyền rằng sau khi ông được làm quan huyện, ông từng dùng phương thức trưng cầu, vế đối mà phá được một vụ án oan, cứu được một người học trò thật thà khỏi bị tội chết. Năm ấy, Trịnh Bản Kiều tới nhận chức, dân chúng nghe nói ông là một vị quan thanh liêm, xét án công minh nên đều ngóng trông. Trước cửa huyện nhà, người đứng đông đặc chờ đón quan huyện mới. Có người muốn xem phong thái mặt mũi quan như thế nào, có người chờ đến để kêu oan. Thấy cảnh đó, Trịnh Bản Kiều biết ngay trách nhiệm của mình rất là nặng nề. Sau khi đến nhận chức được một ngày, việc đầu tiên ông là xem hồ sơ những vụ trọng án sắp xử trảm vào mùa thu tới. Có một hồ sơ viết như sau: thư sinh Vương Sinh Tân sau ngày cưới một hôm đã giết chết vợ, bị khép vào tội tử hình vì giết người. Vương đã nhận tội giết vợ mới cưới. Hồ sơ không nói gì về việc chú rể tại sao lại giết cô dâu và giết như thế nào, chỉ nói cô dâu bị giết trong phòng, ngoài ra thì không có chứng cớ gì. Quan huyện Trịnh Bản Kiều càng nghĩ càng thấy vụ này khó hiểu, nên quyết định tra lại vụ án. Ông cho gọi Vương Sinh ở trong nhà ngục tử tù ra để tra hỏi. Khi ngục tốt đưa Vương Sinh đến, Trịnh Bản Kiều thấy thư sinh này mặt mũi hiền lành, nho nhã đoan trang, không hề có chút gì giống với cái bọn giết người, đốt nhà cướp của cả. Ông liền hỏi: nhà ngươi làm sao lại giết chết vợ mới cưới, và giết như thế nào? Chàng kia chỉ cúi đầu sụt sùi mà không trả lời, bởi chàng đã cung khai như trong hồ sơ, nay sợ nói khác đi sẽ bị roi hèo đánh đập rồi chịu không nổi. Trịnh Bản Kiều hiểu rõ cách thức xét hỏi rồi kết án của nha môn là nếu ai bị bắt mà không chịu cung khai thì sẽ bị đánh rất là dữ. Bởi vậy, nhiều người đã phải khai bừa. Vương Sinh này hắn cũng bị đánh đau quá nên đã khai bừa. Cho nên, ông Ôn Tồn bảo: nhà ngươi có oan khuất gì thì cứ nói ra, phải kể lại đầu đuôi cho rõ thì bản quan mới phân xử được. Nếu có gì khác với lần khai trước cũng không ngoại lệ. Nghe quan nói thế, Vương Sinh vẫn còn bán tính bán nghi, chưa có dám hé răng. Một viên lại già đứng gần đấy bảo chàng: đại quan đã nói sẽ xử công minh cho anh, sao anh còn không chịu nói? Quan lớn mới đến nhận chức là một vị quan liêm chính công minh. Nghe nói như vậy, Vương Sinh nghĩ việc đã đến lúc này, có chết thì cũng sắp bị chết rồi, thôi thì cứ khai thật lần nữa, biết đâu mình được giải oan, bèn cung khai. Bẩm quan lớn, tiểu sinh lấy vợ họ Lý là một tài nữ dòng dõi thư hương. Vợ con từ nhỏ đã học thi thư, xuất khẩu thành chương. Ngày cưới của chúng con, đêm ấy khi đám khách trêu chọc cô dâu mới cưới, đều đi về hết. Con trở lại phòng thì cửa đã đóng. Vợ con đã ra một câu đối: nếu đối được thì nàng sẽ mở cửa, còn nếu không đối được thì đành phải ngủ ngoài cửa. Con mới bảo được, vợ con liền ra vế đối: hảo, 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 duyệt tận thế văn chương tri điệu. Nghĩa là hay, 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 đọc hết văn đời mới biết điệu. Trong vế đối này có ba chữ nhắc lại, mà con cứ suy nghĩ và hiểu ra ý nàng mong con sau này cưới đừng bệnh rịn gia đình, mà nên cố gắng học tập để đạt được công danh. Nên con mới đối lại là: cần, 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 đại văn đọc thư bất đoạn thanh. có nghĩa là chăm chăm chăm, đợi nghe đọc sách chẳng ngưng tiếng. Vợ con thấy câu đối thì vừa lòng lắm mới nói: quan nhân đã hiểu được nỗi dụng tâm của thiếp và hiểu ra mai ngày phải hành động như thế nào là điều thật may mắn cho thiếp. Nhưng xin quan nhân hãy đối thêm một câu nữa. Thế là vợ con lại ra cái vế trên: kim nhật đồng đăng phượng hoàng đài, nghĩa là hôm nay cùng lên đài phượng hoàng. Con vừa nghe vế đối ấy đã thấy rất hay lại sâu sắc. Người xưa cho phượng hoàng là loài chim mang điềm lành, con đực là phượng, con cái là hoàng. Vế đối của vợ con có ý mong vợ chồng hài hòa như phượng hoàng, lại có ý mong con sau này đạt được nguyện ước vẻ vang. Thế là con bèn đối lại: tha niên độc chiếm kỳ lân cát, nghĩa là năm sau riêng chiếm gác kỳ lân. Con muốn tỏ cho nàng biết con cũng có hùng tâm tráng khí, là ngày sau sẽ đạt được công danh to lớn, để tên được ghi trên gác kỳ lân như các bề tôi giỏi giang thở xưa. Không hiểu do vợ con đang đứng ra câu đối hay là còn muốn thử tài chồng, nên nàng lại ra thêm một vế đối thứ ba: di ỷ ỷ đồng đồng vọng nguyện, nghĩa là xích ghế tựa ngô đồng cùng trong trăng. Vợ con nhìn cảnh sinh tình mà ra cái vế đối này. Hôm nay là rằm trung thu, sân nhà con có hai cây ngô đồng, lúc ấy trăng sáng giữa trời khiến vợ con dạt dào thi hứng. Vế đối ra chẳng những có tình thơ ý họa mà chữ ra được vận dụng rất là thông minh tinh tế. Ỷ là ghế, đồng âm với ỷ là tựa, đồng là ngô đồng, đồng âm với đồng là cùng. Như vậy vế đối cũng phải có hai cặp chữ đồng âm. Con nghĩ một lúc lâu mà không nghĩ ra, vừa buồn lại vừa ngượng. Con trở ra thư phòng qua đêm mà không được động phòng với vợ của con. Sáng hôm sau, vì hôm qua không đối được câu thứ ba nên con tới gặp vợ mà lòng thì buồn phiền, luôn miệng cứ lẩm bẩm di ỷ ỷ đồng đồng vọng nguyệt. Vợ con thấy vậy bèn hỏi: lang quân, đêm hôm qua chàng chẳng đối được là gì? Con buồn phiền lẩm nhẩm cái gì thế? Con đáp: tôi ngồi trong nhà học nghỉ suốt đêm mà không cách nào nghĩ ra, nên ngượng không dám vào phòng. Vợ con nghe nói thế thẳng mặt ra quay luôn vào trong phòng. Con cũng không chủ ý, ăn cơm trưa xong lại ngồi ở nhà học. Đến tối người nhà mới chạy tới báo tin vợ con đã treo cổ tự tử ở trong buồng. Con tức khắc sai người sang báo cho nhạc phụ nhạc mẫu, bên ấy liền thưa lên trên quan bảo là con giết vợ của con. Thế là lính huyện bắt con vào trong ngục. Quan huyện ra lệnh phải giải con lên công đường để tra hỏi. Con nói con không hề hại vợ, nhưng quan lại không tin. Thế là nọc luôn con ra mà đánh. Con không chịu nổi đau đớn nên phải nhận bừa là giết vợ. Quan huyện khép vào tội giết người, phải đền mạng. Con quả thật không có giết vợ, cúi xin quan lớn hãy minh quan cho con. Nghe Vương Sinh kể hết đầu đuôi, Trịnh Bản Kiều thấy trong vụ này ắt có điều lắc léo, liền sai người giải Vương Sinh về nhà lao rồi bảo: Vương Sinh, ngươi hãy về nhà giam, ta phải báo với quan trên xin quản thi hành án để điều tra xét kỹ từ đầu. Lời khai của Vương Sinh để lại một nỗi nghi ngờ lớn trong óc của Trịnh Bản Kiều. Chàng rể vì sao lại giết cô dâu ngay ngày hôm sau? Chợt ông nhớ tới lời vợ hỏi Vương Sinh ngày hôm sau: lang quân, đêm hôm qua chàng chẳng đối được là gì? Ông cảm thấy đây là đầu mối của vụ án, quyết định điều tra cái câu vế đối. Tuy vậy, vợ Vương Sinh đã chết, không biết cái kẻ nào thừa dịp để chiếm vợ người đã đối vế dưới ra sao mà lại được vào trong phòng. Không biết được điều này, làm sao mà tra ra vụ án? Tối hôm ấy sau khi ăn cơm, Trịnh Bản Kiều đi tới đi lui trong sân nhà của Vương Sinh, suy nghĩ ra cách phá án. Đi một lúc thì mỏi chân, ông dừng lại bên cây ngô đồng, ngẩng đầu nhìn lên trời. Bỗng thấy trong phòng học ở phía trên cao có một cậu học trò đang đốt đèn mang lên trên đó học. Trước cảnh đó, trong óc ông lại bật ra vế đối hoàn chỉnh: đặng đăng đăng các cát công thư, nghĩa là đợi đèn lên gác ai nấy đọc sách. Vế đối này thật là một cặp trời sinh với vế ra của cô dâu. Đăng là đèn, đồng âm với đăng là lên. Cát là gác, đồng âm với cát là ai nấy. Thế là ngày hôm sau, Trịnh Bản Kiều sai người ra các phố huyện dán cáo thị nói: nếu ai đối được vế di ỷ ỷ đồng đồng vọng nguyện thì ông sẽ nhận làm cháu nuôi. Được ông tiến cử với quan chấm thi trong kỳ thi hương tới. Chỉ sau một loáng, nhiều thư sinh đã kéo nhau đến để xem cáo thị, nhưng đều chịu không có đối được. Buồn thiêu lại kéo nhau đi về. Chờ có một thư sinh trẻ tuổi vỗ tay nói: tôi đối được. Nhà dịch đưa thư sinh kia về gặp quan huyện. Quan hỏi họ tên, học ở đâu, thầy dạy là ai. Thư sinh đáp: tiểu sinh họ Đông Quách, tên là Lượng, học ở Vương Trang, thầy dạy là Vương Thái Hoàng. Thì ra nơi học và thầy dạy của Đông Quách Lượng cũng chính là nơi học và thầy dạy của Vương Sinh. Trịnh Bản Kiều mới hỏi: trong lúc ở lớp học của các anh có một người tên là Vương Sinh Tân, anh có biết hay không? Nghe nói cưới vợ hôm trước thì hôm sau anh ta đã giết vợ, anh có biết hay không? Nghe hỏi, đột nhiên Đông Quách Lượng tái mét mặt mày, người run bần bật, không nói được câu nào. Thấy vậy, Trịnh Bản Kiều biết chắc người này là thủ phạm, bèn đập bàn rồi quát: người đã giết vợ mới cưới của Vương Sinh, ra sao thì hãy khai mau. Đông Quách Lượng tham lam nên hớ hênh lộ tẩy, lại sợ bị đánh nên khai ngay. Đêm hôm cưới, thấy Vương Sinh trở lại nhà học, chúng con mới hỏi và biết được chuyện anh ấy không có đối được vế ra của vợ, nên vợ không cho vào động phòng. Con thấy đây là thời cơ, bèn chờ đến đêm khuya mới tới cửa buồn đọc tiếp cái vế đối. Cô dâu nghe xong thì mở cửa, con lại mạo nhận là chú rể và đã thành thân với nàng. Thế là đã rõ. Sáng hôm sau khi biết đêm qua chồng mình ngủ lại ở nhà học, biết có kẻ đã thừa dịp thành thân với mình, cô dâu hối hận vì đã để lỡ mất trinh tiết nên đã tự treo cổ mà tự tử. Trịnh Bản Kiều làm quan công minh, xét án rõ ràng, bắt đúng người đúng tội, giải được nỗi oan cho Vương Sinh, khiến dân chúng xa gần đều phục. Chương 23: ba lần hiện thân bao long đồ xử vụ án quan. Giữa năm Nguyên Hận nhà Đại Tống, có quan thái thường Đại Khanh họ Trần tên Á, vì không đánh trúng được Trương Tư Hậu phải đổi đi làm An phủ sứ, coi giữ Giang Đông kim tri phủ phủ Kiến An. Một hôm cùng các quan uống rượu trên đình sát mé sông, chợt nghe ngoài đình có người rao to: không dùng ngữ hành tứ trụ, biết được quả phúc hưng suy đây. Quan Đại Khanh hỏi: người nào mà dám nói như vậy? Các quan có người biết nên đáp: đây là thầy bối ở Kim Lăng, tên gọi là Biên Cổ. Quan Đại Khanh bảo: gọi vào đây cho ta. Tức thì các quan gọi vào tới cửa, chỉ thấy mũ nát không vành, lam lũ quần áo, mắt mù tóc bạc, gù cả thân hình. Biên Cổ tay cầm gậy tre bước vào, vái dài một tiếng rồi lần tìm một bậc thềm ngồi xuống. Quan lớn giận mắng: ngươi mù loà, đã không đọc được sách thánh hiền đời xưa
thế mà lại dám tự cao, khinh cả ngũ hành hay sao?
Lão mù đáp: Dạ bẩm, tôi có thể nghe tiếng giảng hốt mà biết tiếng lui, lắng tiếng giày dép mà biết phân biệt sống chết đấy ạ.
Quan lớn hỏi: Người bói có nghiệm hay không?
Chưa nói hết câu thì trên sông có một chiếc thuyền hoa, tiếng mái chèo vang lên từ thượng lưu xuôi xuống. Quan lớn bèn hỏi lão mù xem quả phúc của chủ thuyền như thế nào.
Lão mù đáp: Tiếng mái chèo có vẻ đau buồn, trong thuyền thế nào cũng chở quan tài của bậc đại quan.
Quan lớn sai người đi hỏi, quả nhiên quan Lang Trân họ Lý thống lĩnh quân Lâm Giang qua đời ở Nhiệm Sở, thuyền đang chở linh cữu ông đi về quê.
Quan lớn thất kinh hỏi: Giả sử Đông Phương Sóc đời Hán có sống lại cũng không hơn được nhà ngươi.
Bèn ban cho 10 chén rượu, 10 lạng bạc rồi cho đi.
Ông già mù ấy nghe tiếng chèo thuyền mà biết được quả phúc.
Nay xin kể chuyện một ông bán thẻ, họ Lý tên Kiệt, người phủ Khai Phong ở Đông Kinh, trước cửa huyện Phụng Phù phủ Duyên Châu. Ông mở một cửa hàng xem bói, ngoài cửa treo một thanh bảo kiếm Thái A dán bằng giấy kim tuyến, dưới kiếm là biển chào hàng viết rằng: Chém những kẻ cùng nghề vô học trong thiên hạ.
Ông thầy bói này quá là nắm vững việc âm dương.
Hôm ấy treo biển chào hàng xong, thầy bói thấy một người bước vào ngay. Người này ăn mặc như thế nào? Lưng xắn xòa khăn đội đầu, người mặc hai lần áo đen, ngang lưng thắt dây đai tơ, chân thì dẫn đôi giày và tất sạch sẽ. Trong túi áo bỏ một cuộn giấy tờ. Người ấy cùng ông thầy có thanh kiếm vàng, vái chào với nhau xong thì nói năm sinh tháng đẻ để cho thầy gây quẻ bói. Chỉ thấy ông thầy này nói: Số này không xem được đâu. Người đến xem bói là viên áp ti số 1 của huyện Phụng Phù, họ Tôn tên Văn.
Áp ti hỏi: Sao lại không chịu bói cho ta?
Ông thầy đáp: Bẩm quan, số này khó bói lắm.
Áp ti hỏi: Tại sao lại khó bói?
Ông thầy đáp: Nếu ngài có hơi men thì không nên xem, hoặc nếu ngài còn bệnh lỗi lầm thì cũng không nên bói.
Áp ti nói: Ta chưa uống rượu mà cũng không phải bệnh lỗi đâu.
Ông thầy bói đáp: Xin cho biết ngày sinh tháng đẻ một lần nữa, kẻo có sự lầm lẫn.
Áp ti nói lại ngày sanh tháng đẻ. Ông thầy bày quẻ lại một lần nữa nói: Bẩm quan, thôi đừng có xem nữa.
Ta không có kiêng đâu, cứ nói đi không hề gì.
Áp ti nói: Tượng quẻ xấu lắm.
Ông thầy nói xong liền viết 4 câu như thế này: Ngày sau bạch hổ chiếu, chiếu tới quả không sai, sáng mai đúng giờ sửu, cả họ thảy bi ai.
Áp tỳ đọc xong hỏi: Quẻ này nói quả phúc như thế nào?
Ông thầy đáp: Thật là không dám giấu, quẻ này báo là ngài sẽ chết.
Bao năm nữa thì ta mới chết?
Thưa ngài, năm nay thì chết.
Tháng mấy năm nay thì ta chết?
Thưa ngài, tháng này năm nay thì chết.
Thế thì ngày nào
năm tháng này năm nay mà ta phải chết?
Thưa ngài, ngày hôm nay ngài sẽ chết đó ạ.
Ta chết vào giờ nào, sớm hay muộn?
Thưa ngài, giờ tí canh ba lẻ ba ngày, hôm nay ngài sẽ chết.
Áp ti nói: Được, nếu đêm nay chết thật thì chẳng có chuyện gì hết. Nhật bằng ta không chết thì ngày mai ta sẽ nói chuyện với lão tri huyện đấy.
Ông thầy nói: Nếu đêm nay ngài còn sống thì sáng mai xin quan cứ đến lấy thanh kiếm chém cái kẻ cùng nghề vô học kia, mà chém phăng đầu kẻ hèn này đi.
Áp ti nghe nói bất giác lửa giận bốc lên, lòng căm trỗi hận, lôi tuột ông thầy bói ra khỏi cửa hàng,
chuyện này biết tính sao đây. Chợt có mấy người làm việc từ huyện đường bước ra ngăn lại. Tôn Áp Tì hỏi có chuyện gì. Áp Tì đáp:
Chuyện gì à? Tôi bói chơi một quẻ, thế mà lão bảo tôi chết vào lúc canh ba, lẻ ba đêm nay. Tôi chẳng có bệnh tật thì làm sao mà canh ba lẻ ba đêm nay tôi chết được? Phải lôi cái lão này vào quyện xử cho ra lẽ mới được.
Mấy người kia can: Nếu tin bói thì có mà bán cả nhà, sức mấy mà tranh cãi với mồm mép xem bói kiếm ăn kia chứ. Mấy người khuyên giải Tôn Áp Ti đi rồi mới quay lại trách ông thầy bói:
Này ông thầy Lý, thầy gây chuyện chi với vị Áp Ti nổi tiếng đó? Nghe chừng không thể bói ở đây được nữa đâu. Xưa nay nghèo dễ bói, hèn dễ bói, chỉ có tuổi thọ là khó bói lắm thôi. Thầy chẳng phải là bố của Diêm Vương, cũng chẳng phải là anh của Phán Quan, sao mà có thể đoán được sống chết đúng phàm pháp từng ngày từng giờ như thế được? Có nói thì cũng phải nói án chừng thôi chứ.
Ông thầy đáp: Nếu muốn lấy lòng người ta thì quẻ đúng sao được, còn nếu nói thật thì lại bị trách mắng. Thôi chỗ này đã không chấp nhận thì ắt có chỗ khác sẽ chấp nhận. Nói xong thở dài rồi dọn dẹp cửa hàng, dọn đi nơi khác. Lại nói Tôn Áp Ti, tuy được mọi người khuyên giải, song trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Vợ Áp Ti thấy chồng mặt ủ mày châu thì hỏi: Có chuyện gì phiền não thế không? Hẳn là giấy tờ trong huyện có gì khó xử chăng?
Không đâu, mình đừng hỏi nữa, Áp Ti đáp.
Hay là hôm nay ông bị quan huyện quở trách? Vợ lại hỏi.
Không phải mà.
Hay là ông cãi nhau với ai đó chăng?
Áp Ti đáp. Cũng không phải. Hôm nay tôi đến cửa quyện bói một quẻ, thầy bói lại bảo đúng canh ba lẻ ba đêm nay là tới số tôi phải chết.
Vợ Áp Ti nghe nói thế thì mày liễu dựng ngược, mắt phượng xoe tròn rồi nói:
Làm sao một người đang yên lành mà đêm nay lại chết được? Sao ông không lôi lão vào huyện mà kiện?
Áp Ti đáp: Tôi có lôi đi đấy, nhưng mà mọi người đều can.
Người vợ bảo: Này mình cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Thường ngày hễ có việc gì tôi đều thay mình tự đến kêu với quan huyện. Hôm nay tôi sẽ đi tìm cái lão thầy bói đó để hỏi xem chồng tôi không nợ nần gì với công tư hai bề, lại cũng không mắc mớ gì với việc quan, làm sao có thể chết vào lúc canh ba lẻ ba đêm nay được.
Áp Ti nói: Mình đừng có đi vội, đợi đêm nay tôi không chết thì ngày mai tôi sẽ nói chuyện với lão ta, còn hơn là mình can thiệp vào.
Thấy trời đã tối, Áp Ti bảo vợ: Mình hãy dọn mấy chén rượu ra ta uống cái đã, đêm nay tôi không ngủ, uống để cho qua hết đêm nay. Uống ba chén hai chung thì Áp Ti đã say mềm, mắt lờ mờ ríu lại, ngủ gật trên ghế bành. Người vợ gọi: Mình ơi, sao lại ngủ thế này? Bèn gọi con hầu nghênh nhi sai: Này, đánh thức ông dậy đi. Nghênh nhi đến bên đánh thức, song không thấy tỉnh, lại gọi một hồi cũng không thấy thưa. Vợ Áp Ti bèn bảo: Nghênh nhi, tao với mày vực ông đi vào phòng cho ông ngủ. Nếu có người cùng tuổi, cùng lớn lên với nhau, ôm chặt lấy lưng, gạt tay trở lại để mà nói chuyện, thì Tôn Áp Ti chỉ uống rượu tiêu khiển qua đêm, chứ ngàn lần không nên lên giường mà ngủ. Chính vì ngủ trên giường mà Tôn Áp Ti chết đúng vào đêm ấy, ngày ấy, tháng ấy, năm ấy. Chết không được bằng Lý Tồn Hiếu trong Ngũ Đại Sử và Bành Việt trong Hán Thư. Thật đúng là gió thu thổi lá ve hay trước, tiễn quỷ vô thường chết chẳng hay. Vợ Áp Ti thấy chồng ngủ say, bảo Nghênh Nhi xuống bếp tắt hết đèn đốm củi lửa rồi hỏi: Mày có nghe ông mày nói hôm qua ông thầy bói bảo ông mày chết vào canh ba đêm nay có đúng không? Nghênh Nhi đáp: Thưa bà, Nghênh Nhi cũng có nghe ông nói như thế, nhưng làm gì mà có chuyện đó.
Vợ Áp Ti bảo: Nghênh Nhi, tao với mày đem mấy thứ ra ngồi khâu, đợi xem ông có chết hay không. Nếu đêm nay mà không thấy chết, ngày mai sẽ nói chuyện với lão thầy bói đó.
Mày đừng có ngủ đấy nhé.
Dạ con đâu dám ngủ,
Nghênh Nhi đáp. Nói chưa dứt lời, Nghênh Nhi đã ngủ gật. Vợ Áp Ti gọi, Nghênh Nhi, tao dặn mày đừng ngủ, sao mày lại ngủ?
Dạ con không ngủ đâu ạ.
Nói xong Nghênh Nhi lại ngủ tiếp. Vợ Áp Ti gọi cho tỉnh, rồi hỏi bây giờ là canh mấy. Nghênh Nhi lắng nghe tiếng trống cầm canh ở huyện đường, đánh đúng canh 3:03. Vợ Áp Ti bảo, Nghênh Nhi đừng có ngủ đấy nhé, giờ này là đúng lúc nghiêm trọng đấy. Nhưng mà Nghênh Nhi lại ngủ tiếp, gọi cũng chẳng thưa. Chợt nghe tiếng Áp Ti từ trên giường nhảy xuống đất, rồi ra mở cửa giữa. Vợ Áp Ti vội vàng gọi Nghênh Nhi dậy châm đèn lên coi, thì lại nghe tiếng cổng lớn mở. Nghênh Nhi và vợ Áp Ti cầm đèn đuổi theo, thì thấy một người mặc áo trắng giơ một tay lên che mặt ra khỏi cổng, nhảy đánh ùm một cái xuống sông huyện Phụng Phù. Thật là việc đà chẳng thể quay đầu lại, hết thảy trôi xuôi mặc gió đông. Con sông này thông thẳng với sông Hoàng Hà, nước chảy cuồn cuộn, làm sao mà vớt được xác. Vợ Áp Ti và Nghênh Nhi đứng bên bờ sông gào khóc, Áp Ti ơi Áp Ti, sao ông lại nhảy xuống sông, để hai chúng tôi biết dựa vào ai bây giờ. Tiếng gào khóc đó lập tức khiến bốn nhà láng giềng chạy đến. Bà Điêu nhà ở phía trên, bà Mao ở phía dưới, bà Bao và bà Đào ở đối diện chạy đến. Vợ Áp Ti kể lại sự việc trên cho họ nghe. Bà Điêu nói, thật là có chuyện kỳ lạ đến thế ư? Bà Mao nói, ban ngày tôi còn thấy Áp Ti mặc áo đen, giấy tờ thì bỏ trong tay áo mang về nhà, già này còn chào hỏi Áp Ti nữa kia mà. Bà Cao cũng tiếp lời, đúng thế, tôi cũng chào hỏi Áp Ti nữa đấy. Bà Đào nói thêm, ông nhà tôi sáng hôm nay tới huyện làm việc, thấy Áp Ti đang kéo một ông thầy bói. Lúc về nhà ông ấy còn kể như vậy, ai có ngờ đâu bây giờ lại chết thật. Bà Điêu lại nói, Áp Ti ơi, sao ông không bảo cho hàng xóm láng giềng chúng tôi biết mà đã vội chết như thế. Nói xong ứa hai hàng nước mắt, bà Mao cũng khóc theo. Cứ nghĩ đến bao nhiêu điều tốt của Áp Ti, ai mà không đau buồn cho được. Bà Đào kể lễ, Áp Ti ơi, bao giờ lại được trông thấy ông đây? Lúc này địa phương đã trình lên quan, vợ Áp Ti cũng bận lo sắp sửa đầu cúng, lên chùa siêu độ cho vong linh. Thấm thoát bấm đốt ngón tay đã qua 3 tháng. Một hôm vợ Áp Ti và Nghênh Nhi đang ngồi nhàn ở nhà, thì thấy có hai người đàn bà mặt đỏ bừng hơi men, người đi trước xách một chai rượu, người đi sau thì cầm hai đó qua thông thảo, vén màn cửa bước vào rồi nói, tới nơi rồi đây. Vợ Áp Ti nhìn ra thì là hai bà mối, một bà họ Trương, một bà họ Lý. Vợ Áp Ti lên tiếng hỏi, đã lâu không gặp hai bà. Hai bà kia nói, bà Áp Ti có việc buồn, chúng tôi trước đây không biết nên không đem vàng hương đến cúng, xin hãy miễn thứ cho. Không biết đến nay ông nhà đã mất được bao lâu rồi. Vợ Áp Ti đáp, hôm trước đã làm lễ cúng 100 ngày rồi. Hai bà kia nói, nhanh quá nhỉ, đã được 100 ngày rồi. Hồi còn sống Áp Ti quả là người tốt, có lúc già tôi đây gặp ông chào hỏi, ông vội vàng đáp lễ ngay. Bây giờ ông đã mất chừng ấy ngày rồi, trong nhà lại vắng vẻ, cũng nên nói đến chuyện đi thêm bước nữa rồi đấy. Và Áp Ti đáp, không biết ngày nào năm nào mới lại sinh ra được một người như Tôn Áp Ti chồng của tôi. Bà mối nói, như thế thì có khó gì đâu, già tôi đây biết có một đám tốt lắm. Thôi đừng nói nữa, sao có người được đúng như chồng của tôi được. Và Áp Ti nói, hai bà mối uống trà rồi đi về, mấy ngày sau lại đến nói chuyện mối mai. Vợ Áp Ti lại nói, hai bà thôi đừng một mực nói chuyện mai mối nữa, nếu các bà thuận theo 3 điều kiện của tôi sau đây thì hãy đến, bằng không thì cả đời này đừng bao giờ nhắc đến nữa, tôi thà ở quá sống qua ngày còn hơn. Ngày sau đó vợ Áp Ti mở miệng nói ra 3 điều kiện, hẳn là có duyên đụng phải quan gia 500 năm đời trước, nên sau này cả đôi mới mắc vòng hình phạt của phép nước đấy thôi. Thật là tần tướng mê hưu khôn biện giải,
trang chu mơ bướm hẳn chưa chừng. Hai bà mối hỏi: thế ba điều đó là ba điều gì? Vợ Áp Ti nói: điều thứ nhất, người chồng đã khuất của tôi là họ Tôn, nay cũng phải là người họ Tôn thì tôi mới chịu. Điều thứ hai, chồng trước của tôi làm Áp Ti đệ nhất danh của huyện Phụng Phù, nay người ấy cũng phải có chức vị ngang như thế. Điều thứ ba, tôi không về nhà người ta, mà người ta phải dọn đến đây ở. Hai bà mối nghe xong nói: hay quá, bà nói muốn đi bước nữa với người họ Tôn, có chức vị như chồng trước và phải đến ở đây chứ gì. Nếu là những điều khác thì còn phải suy tính, chứ chỉ có ba điều này thôi thì già đây tôi xin thuận hết. Xin nói để bà Áp Ti biết, Áp Ti nhà ta là Áp Ti đệ nhất danh của huyện Phụng Phù, thường gọi là Áp Ti Tôn Lớn. Nay người chúng tôi đến làm mối vốn là Áp Ti đệ nhị danh ở huyện Phụng Phù. Áp Ti Tôn Lớn đã mất, ông ta có dịp thế chức ấy để thành đệ nhất danh Áp Ti. Ông này là Áp Ti Tôn Bé, chịu đến ở rể ở nơi đây, chúng tôi sẽ làm mối ông Áp Ti Tôn Bé đấy, bà có ưng hay không? Vợ Áp Ti nói: tôi không tin lại vừa khéo đến như thế. Bà mối họ Trương thề: già tôi năm nay 72 tuổi rồi, nếu như già nói sai thì xin biến thành con chó ở nhà bà. Vợ Áp Ti xui lòng: nếu quả như thế, phiền bà làm mối giúp dùm, không biết duyên phận như thế nào. Hôm nay là ngày tốt, xin cho tờ danh thiếp đoàn viên lấy mai. Bà mối họ Trương nói: tôi không mua sẵn để ở nhà. Vợ Áp Ti nói: tôi có mang theo đây này. Bà mối họ Lý nói rồi lấy trong áo ra một tờ giấy qua tiên, có hình 5 nam 2 nữ, thật là tuyết náo uyên ương bay mới biết, liễu buồn anh vũ hót thời hay. Ngay lúc ấy vợ Áp Ti sai Nghênh Nhi lấy bút nghiêng, thiếp viết xong, hai bà mới nhận lấy rồi đi về. Sau đó tất nhiên là đưa tiền nạp lễ, qua lại đưa tin. Chưa đầy 2 tháng thì nhận Áp Ti Tôn Bé vào ở trong nhà. Đôi vợ chồng này thật là vừa một đôi, quả nhiên là rất hợp với nhau. Một hôm cả hai uống rượu say, sai Nghênh Nhi nấu một bát canh để ăn cho tỉnh. Nghênh Nhi xuống bếp vừa nhóm lửa vừa lẩm bẩm quán trách: Áp Ti ngày trước khi còn sống, sớm muộn gì mình cũng đã được đi ngủ rồi, nay lại bắt mình đi nấu canh ăn cho giả rượu. Thấy cái ống thổi lửa bị tắt, lửa không bén, Nghênh Nhi cúi xuống dọng cái ống thổi vào nền bếp. Dọng chưa được mấy cái thì thấy lòng bếp từ từ trồi lên, cách mặt đất chừng 1 thước ta. Từ đáy nhô lên một cái đầu người đội lòng bếp, cổ trồng một sợi dây kéo nước giếng, tóc thì xõa lòa xòa, lưỡi thì thè ra, mắt thì ứa máu, gọi thành tiếng: Nghênh Nhi, còn kêu oan giúp ông với. Nghênh Nhi sợ quá, hét lên một tiếng rồi ngã vật xuống đất, mặt vàng khè, mắt lờ đờ, môi tím tái, móng tay xanh, không biết ngũ tạng Nghênh Nhi như thế nào, chứ chân tay thì không còn động cự gì nữa. Thật là mệnh tựa canh năm trăng ló núi, thân như giờ tí bất khô dầu. Hai vợ chồng vội vàng đến cứu cho Nghênh Nhi tỉnh lại, kiếm một ít thuốc an thần định phách cho uống. Rồi vợ Áp Ti hỏi: vừa nãy mày trông thấy cái gì mà mày ngất đi thế? Nghênh Nhi đáp: thưa bà, vừa nãy con nhóm lửa trên bếp, thấy lòng bếp từ từ trồi lên, rồi thấy ông nhà ta khi trước cổ trồng dây kéo nước, mắt thì ứa máu, tóc xõa ra gọi Nghênh Nhi. Thế là con sợ quá nên ngã ra. Vợ Áp Ti nghe thấy thế thì tát ngay cho Nghênh Nhi mấy cái tát rồi mắng: cái con ranh này, bảo mày nấu ít canh giả rượu, mày cứ nói là ngại nấu, đi cũng thôi, sao lại giả vờ làm ra vẻ nửa sống nửa chết như thế? Thôi không phải đi nấu nữa, dập lửa đi rồi đi ngủ đi. Nghênh Nhi theo lời đi ngủ. Lại nói hai vợ chồng về đến phòng thì vợ Áp Ti khẽ nói: anh hai này, con bé ấy đã trông thấy rồi, không dùng được nữa đâu, cho nó đi khỏi nhà mình đi. Tôn Bé hỏi: thế cho nó đi đâu được? Em sẽ có cách. Vợ Áp Ti đáp. Sáng hôm sau cơm nước xong, Á Tỳ tôn bé lên huyện làm việc quan. Vợ Á Tỳ gọi Nghênh Nhi đến rồi bảo: "Nghênh Nhi, con ở nhà ta cũng đã được 7-8 năm nay, ta cũng không thờ ơ với con, nhưng hồi này con làm việc không được như hồi có ông Á Tỳ ở nhà ta trước kia còn sống. Xem ra ý con muốn kiếm một tấm chồng, có đúng như vậy không?" Nghênh Nhi đáp: "Con đâu dám mong như thế, nhưng bà định gả con cho ai đây?" Và Á Tỳ chỉ vì muốn Nghênh Nhi lấy phức một người nên mới bị Á Tỳ tôn lớn đòi mạng. Thật là gió lặng mới hay ve rộn tiếng, đèn tàn thời thấy nguyệt nhòm sông. Lúc ấy không cho Nghênh Nhi quyết định, gả luôn cho một người. Người này họ Vương tên Hưng, biệt hiệu là Vương Tủ Tủ, vừa nát rượu lại mê cờ bạc. Nghênh Nhi lấy chồng chưa được 3 tháng thì có bao nhiêu tiền mang về đều tiêu hết sạch. Thằng cha nọ uống sai như thế là về nhà chửi bới: "Đồ hèn mọn đáng đòn kia, thấy tao khổ như thế này sao không đến hỏi vay chủ mày cho tao dăm 300 tiền để làm vốn?" Nghênh Nhi không chịu được chửi mắng, vắt váy lên dắt vào cạp rồi đi thẳng đến nhà Áp Tì tôn bé. Và Áp Tì thấy thế hỏi: "Nghênh Nhi, con đã lấy chồng rồi còn đến đây nữa làm gì?" Nghênh Nhi nói: "Thưa bà, thật con không dám giấu, con lấy cái người ấy không có tốt lành gì cả, vừa nghiện rượu lại vừa đánh bạc. Nay chưa đầy 3 tháng con có ít tiền thì chồng con nó tiêu hết sạch, chẳng còn cách nào hơn. Con nói với bà xin bà cho vay 500-300 tiền để con làm lộ phí." Và Áp Tì nói: "Nghênh Nhi, con lấy chồng không tốt là việc của con, nay ta cho con vài lạng bạc, về sau con đừng có đến đây nữa." Nghênh Nhi nhận lấy bạc tạ ơn bà chủ rồi đi về nhà. Nào ngờ chưa được 4-5 ngày lại tiêu hết sạch. Hôm ấy trời đã tối, Vương Hưng uống rượu say mềm, bước vào thấy Nghênh Nhi liền mắng: "Cái đồ hèn mọn đáng đòn kia, mày thấy tao khổ như thế này sao không đến nói với chủ mày thêm lần nữa?" Nghênh Nhi đáp: "Lần trước tôi đi vay một vài lạng bạc đã phải nghe không biết bao nhiêu câu, lần này làm sao tôi dám đến được nữa?" Vương Hưng chửi: "Cái đồ hèn mọn đáng đánh kia, mày mà không đi thì tao bẻ gãy chân của mày." Nghênh Nhi không chịu được chửi mắng nên đành đêm ấy đến nhà của Áp Tì tôn bé. Đến cổng thì cổng đã đóng, toan gọi thì lại sợ bị trách mắng. Thật là tiến thoái lưỡng nan, sao đành quay về nhà. Đi qua vài ba nhà, chợt thấy có một người gọi: "Nghênh Nhi, ta cho con cái này." Chỉ vì có người ấy mà vợ Áp Tì và Áp Tì tôn bé chịu bao điều phiền não. Thật là rùa bơi mặt nước chia dòng biết, hạt đậu ngọn tùng thấy rõ xanh. Nghênh Nhi ngoảnh đầu lại nhìn cái người mà gọi mình, chỉ thấy dưới hiên nhà kia có một người đội khăn phóc đầu bỏ muối, mặc áo bào đỏ thắt đai, ôm một đống giấy tờ rồi khẽ nói: "Nghênh Nhi, ta là Áp Tì ngày trước của con đây, bây giờ ta ở nơi khác, chưa nói cho con biết được, con đưa tay đây, ta cho con cái này." Nghênh Nhi giơ tay ra nhận lấy vật ấy, ngay sau đó không thấy người mặc áo bào đỏ thắt đai đâu nữa. Nhìn lại vật kia, thấy đó là một gói bạc vụn. Nghênh Nhi liền đi về nhà gọi cửa, thấy trong nhà nói vọng ra: "Mình ơi, mình đến nhà bà chủ, sao lại về muộn như thế?" Nghênh Nhi đáp: "Nói cho anh biết, tôi đến nhà bà chủ vay gạo, nhưng cổng đã đóng, tôi không dám gọi cổng sợ bị trách mắng. Khi đi về tôi thấy ông Áp Tì chủ cũ đang đứng dưới hiên một nhà kia, đội khăn phóc đầu bỏ muối, mặc áo bào đỏ thắt đai. Ông cho tôi một gói bạc đang cầm đây." Vương Hưng nghe nói thế thì chửi ầm lên: "Cái đồ tiện tì đáng đòn kia, mày dám bị chuyện ma quỷ với tao ư? Gói bạc của mày đáng ngờ lắm, mày hãy vào nhà đi." Nghênh Nhi đi vào nhà, Vương Hưng nói: "Mình ơi, câu chuyện ngày trước mình kể thấy ông Áp Tì chủ cũ ở chỗ bếp lò, tôi vẫn nhớ đấy. Việc này nhất định là có gì lạ đây. Tôi sợ hàng xóm nghe thấy nên cố ý chửi ác đi như thế. Mình hãy đi kết bạc đi, ngày mai tôi vào huyện trình báo." Thật là dốc ý trồng hoa, hoa chẳng sống, nhàn chơi cắm liễu, liễu xanh um. Sáng hôm sau, Vương Hưng nghĩ bụng: "Hãy khoan, có hai điều tố cáo không xong. Một là Tôn bé bây giờ đang làm áp ti số 1 trong huyện, mình sao dám làm mất lòng ông ấy được. Hai là chẳng có chứng cớ gì, cả số bạc này cũng phải nộp quan. Thế là mình đi kiện vô cớ, chi bằng ta hãy chuộc mấy cái quần áo, mua 2 hộp bánh đem đến biếu nhà áp ti Tôn bé để ra mắt thử xem sao. Suy tính xong, mua 2 hộp bánh để biếu, hai vợ chồng ăn mặc sạch sẽ đến nhà của áp ti Tôn bé. Vợ áp ti thấy hai vợ chồng ăn mặc sạch sẽ, lại có 2 hộp bánh đem đến biếu thì hỏi: anh chị lấy tiền đâu mà mua vậy? Vương Hưng đáp: hôm qua con giúp áp ti việc giấy tờ, được ông cho 2 lạng bạc, nên con mang 2 hộp bánh này đến biếu ông bà. Từ nay con không uống rượu nữa và cũng không đánh bạc nữa. Vợ áp ti nói: Vương Hưng, anh về trước đi, để vợ anh ở đây chơi vài ngày. Vương Hưng về rồi, vợ áp ti bảo Nghênh Nhi: ta có việc phải đi vào lễ tạ miếu đại nhạc ở trên Đông Phong, ngày mai ta cùng con đi nhé. Tối hôm ấy không có chuyện gì, sáng mai trở dậy chải đầu rửa mặt xong, áp ti Tôn bé lên huyện, vợ áp ti khóa cửa rồi cùng Nghênh Nhi đi lễ. Tới miếu lên điện thắp hương xong, xuống điện vào hai bên hành lang để thắp hương tiếp. Tới trước ti tóc báo, Nghênh Nhi thắt lưng không được chặt nên tuột cả ra. Vợ áp ti bèn đi trước, Nghênh Nhi đang ở mé sau thắt lại sợi dây lưng, thì thấy trong ti tóc báo có một phán quan đội khăn phóc đầu bỏ muối, mặc áo bào đỏ thắt đai lên tiếng gọi: Nghênh Nhi, ta là áp ti hồi trước của con đây, con hãy trình bày nỗi quan cho ta nhé, ta đưa cho con cái này đây. Nghênh Nhi nhận lấy vật ấy trong tay, một pho tượng, coi qua rồi nói: lạ thật, thần nặng bằng đất mà cũng biết nói, chẳng hiểu sao lại đưa cho mình cái này. Thật là khai thiên lập địa ít khi nghe, từ cổ chí kim hiếm được thấy. Nghênh Nhi nhận xong vội vàng nhét ngay vào người, cũng không dám nói cho bà chủ biết. Ngày hôm sau thắp nhang xong, ai về nhà nấy. Nghênh Nhi kể chuyện vừa thấy cho chồng nghe. Vương Hưng đòi xem, khi đưa ra là một tờ giấy trên có viết: con gái lớn, con gái bé, người trước cày người sau được ăn, muốn biết việc canh ba gạt lửa mà xuống nước, tháng 2-3 năm sau câu dĩ ắt giải được. Vương Hưng xem mà chẳng hiểu cái gì cả, dặn Nghênh Nhi không được nói cho ai biết, chờ xem tháng 2-3 năm sau có chuyện gì xảy ra. Bấm đốt ngón tay khoảng tháng 2-3 năm sau thì có tri huyện mới về. Ông này người ở thành Kim Đầu thuộc Lư Châu, họ Bao tên chủng, tức là Bao Công, nổi tiếng là người ngày nay truyền tụng. Sau ông làm quan tới học sĩ Cát Long Đồ, cho nên gọi là Bao Long Đồ. Còn tri huyện lúc này là buổi đầu mới nhận chức. Bao Công từ nhỏ rất thông minh, chính trực, khi làm tri huyện mổ xẻ được những việc ám muội trong dân gian, phanh phui được những điều hồ nghi trong thiên hạ. Ông nhậm chức 3 ngày đầu còn chưa làm việc, đêm nằm mơ thấy mình ngồi trên công đường, trên đó có dán đôi câu đối: muốn biết việc canh ba gạt lửa mà xuống nước. Ngày hôm sau, Bao Công ra công đường cho gọi hết những người giúp việc giấy tờ, rồi đưa 2 câu đó ra cho họ giải nghĩa, xong cũng không ai hiểu được. Bao Công xài lấy một cái thẻ bài trắng, bảo viết đôi câu đối ấy lên. Người viết lại chính là áp ti Tôn bé. Viết xong, Bao Công cầm bút đỏ ghi đằng sau: ai giải được câu này, ta thưởng 10 lạng bạc. Thẻ bài được treo ngoài cổng huyện, làm náo động cả đằng trước đằng sau huyện. Cả người có chức và dân thường đều chen vai, thích cánh, tranh nhau vào xem, chỉ vì mong được thưởng cái số bạc đó. Lại nói Vương Hưng đang đứng trước cổng huyện mua bánh táo để ăn, nghe người ta kháo nhau quan huyện treo một thẻ bài màu trắng, trên có viết 2 câu đối nhưng không ai giải nghĩa được. Vương Hưng bước lại xem, thấy đúng là câu viết trên giấy mà phán quan ti tóc đã đưa cho, bèn thầm giật mình nghĩ: nếu ra khai báo quan huyện mới đến là người kỳ quặc, chỉ sợ lại trêu ngươi ông ta, nếu không khai báo
thì ngoài mình ra chẳng có người thứ hai nào hiểu được lai lịch của hai câu đó cả. Mua bánh táo xong, Vương Hân về nhà nói cho vợ biết chuyện ấy. Nghền Nhi bảo chồng: Áp Ti ngày trước đã ba lần hiện thân bảo tôi trình bày nỗi oan khuất của ông, mình lại được ông cho không một gói bạc. Nếu không đi khai báo, e rằng quỷ thần đều trách. Vương Hân vẫn còn do dự, bèn tới huyện. Vừa lúc đó gặp ngay người hàng xóm là Khổng Mục họ Bùi. Thường ngày Vương Hân đã biết Bùi Khổng Mục là người thạo việc, bèn kéo ông ta tới một ngõ vắng, đem việc đó bàn với ông ta xem có nên khai báo hay không. Bùi Khổng Mục đáp: Tờ giấy của phán quan ti tóc báo hiện giờ nằm ở đâu? Vương Hân đáp: Tàn vật ấy hiện cất ở trong rương quần áo của vợ tôi. Bùi Khổng Mục bảo: Tôi vào huyện bẩm quan thay cho anh trước, anh cứ về nhà lấy cái mảnh giấy đó đem lên trên huyện, đợi khi nào quan huyện gọi đến thì anh phải trình lên để làm chứng cớ. Vương Hưng bèn đi về nhà, Khổng Mục họ Bùi chờ bao công. Tàn buổi làm, Áp Ti Tôn Bé không có ở bên cạnh thì quỳ xuống bẩm rằng: Bẩm quan, hai câu ngài cho viết trên thẻ bài chỉ có anh chàng hàng xóm với con là biết được lai lịch. Anh ấy bảo ti tóc báo miếu Đồng Nhạc có cho anh ta một tờ giấy, trên giấy viết nhiều lắm nhưng trong đó có hai câu này. Bao công hỏi: Vương Hưng hiện đang ở đâu? Bùi Khổng Mục đáp: Dạ bẩm anh ta đang về nhà để lấy tờ giấy đó ra. Bao công liền sai người đi bắt Vương Hưng đến hỏi. Lại nói Vương Hưng về đến nhà mở rương quần áo của vợ, lấy tờ giấy đó xem ra coi thì ôi thôi, chỉ là một tờ giấy trắng, chẳng còn một nét chữ nào cả. Anh ta không dám lên huyện, nỗi lòng khó ngỏ, tránh ở nhà. Công sai của quan huyện tới nhà, quan mới, phủ mới, việc gấp như lửa, làm sao mà thoái thác được. Vương Hưng đành mang theo tờ giấy trắng đi theo công sai vào huyện. Đến thẳng đằng sau công đường, bao công cho tả hữu lui hết ra ngoài, chỉ để lại một mình Khổng Mục họ Bùi. Bao công hỏi Vương Hưng: Bùi Mục có nói nhà ngươi nhận được một tờ giấy ở miếu Đông Nhạc, hãy trình lên cho ta xem. Vương Hưng khấu đầu lia lịa rồi thưa: Vợ con năm ngoái có đến miếu Đông Nhạc dân hương, khi tới trước ti cấp báo thì vị thần ở đấy hiện ra đưa cho nhà con một mảnh giấy. Trên giấy có viết một số câu, trong đó có hai câu mà đại nhân đã viết lên trên thẻ bài. Chúng con đã cất tờ giấy đó trong rương quần áo, nhưng vừa nãy lấy ra xem thì lại là một tờ giấy trắng. Này, tờ giấy trắng đó vẫn còn ở đây, con không dám nói dối. Bào Công lấy tờ giấy lên xem rồi hỏi: Thế những câu viết trên giấy ngươi có còn nhớ được hay không? Vương Hưng đáp: Con còn nhớ rõ ạ. Tức thì đọc lên cho Bao Công nghe. Bao Công viết ra trên giấy ngẫm nghĩ một lát rồi gọi: Vương Hưng, ta hỏi ngươi, vị thần đưa mảnh giấy này cho vợ ngươi rồi có dặn câu gì nữa không? Dạ, vị thần đó chỉ dặn trình bày nỗi oan giúp cho ông ấy thôi ạ. Vương Hưng đáp: Nỗi láo, đã là thần thì có nỗi oan nào mà không giải bày được, sao vợ ngươi lại phải giải bày giùm? Sao ông ấy lại phải nhờ đến ngươi? Những điều vớ vẩn như thế ngươi định lừa ai? Bào Công giận dữ quát lên. Vương Hưng vội vàng khấu đầu thưa: Bẩm đại nhân, có duyên cớ đấy ạ. Được, ngươi cứ kể thật kỹ, kể mà có lý ta sẽ thưởng, nếu kể mà vô lý thì hôm nay ngươi là người mở hàng cho hèo gậy của ta đó. Bào Công nói. Vương Hưng thưa: Thưa đại nhân, nhà con nguyên là người hầu cho Áp Ti Tôn lớn của bản huyện, tên gọi là Nghênh Nhi. Vì ông thầy bối đoán Áp Ti Tôn lớn sẽ chết vào lúc canh ba lẻ ba ngày hôm ấy, tháng ấy, năm ấy, quả nhiên đúng ngày giờ thì chết, nên bà chủ con theo về với Áp Ti Tôn bé hiện nay, rồi gả Nghênh Nhi cho con làm vợ. Vợ con khi trước có nhìn thấy ông Áp Ti chủ cũ hiện thân ở dưới bếp, trên cổ trồng một sợi dây kéo nước giếng, lưỡi thì lè ra, mắt ứa máu rồi gọi: Nghênh Nhi, con hãy giải bày nỗi oan cho ta. Lần thứ hai vợ con đến cổng nhà họ Tôn, lúc ấy đã khuya thì lại gặp ông Áp Ti chủ cũ, đội khăn phóc đầu bỏ muối,
mặc áo bào đỏ thắt đai, cho vợ con một gói bạc vụn. Lần thứ ba thì phán quan Ti Tóc Báo ở miếu Đông Nhạc hiện thân, đưa cho vợ con một tờ giấy này, lại dặn trình bày giùm nổi quan cho ông. Hình dáng ông phán quan ấy thì đúng là Áp Ti Tôn Lớn, ông chủ của vợ con hồi trước. Bào Công nghe xong rồi cười khà khà, thì ra là như thế. Tức thì sai Tả Hữu đi bắt hai vợ chồng Áp Ti Tôn bé đến. Bào Công quát: các người làm chuyện gớm thật. Áp Ti Tôn bé nói: tiểu nhân có làm chuyện gì đâu ạ. Bào Công liền giải thích lời lẽ trong mảnh giấy của Ti Tóc Báo: con gái lớn, con gái bé, con của con gái là ngoại tôn, tức là cháu ngoại, có nghĩa là ngoại lang họ Tôn, rõ ràng chỉ Áp Ti Tôn lớn và Áp Ti Tôn bé. Người trước cày người sau được ăn là nói nhà ngươi được hưởng không của vợ anh ta và sản nghiệp của anh ta. Muốn biết việc canh ba gạt lửa mà xuống nước là Áp Ti Tôn lớn chết vào khoảng canh ba. Muốn biết nguyên nhân cái chết thì gạt lửa mà xuống nước. Ngần Nhi đã thấy ông chủ hiện thân ở dưới bếp, lưỡi thì thè ra, mắt thì ứa máu, đó là hình trạng bị thắt cổ chết. Trên cổ lại trồng cái dây giếng, giếng là nước, bếp là lửa, nước ở dưới lửa, thế thì bếp nhà ngươi ắt xây trên miệng giếng, còn xác người chết ắt là ở dưới giếng. Tháng 2 3 năm sau chính là hôm nay. Câu dĩ ắt giải được thì hai chữ câu và dĩ ghép lại thành chữ bao, ý nói hôm nay ta đến đây làm quan sẽ giải được cái lời báo rửa oan cho Áp Ti Tôn lớn. Phán xong, Bao Công gọi Tả Hữu: hãy cùng Vương Hưng giải Tôn bé tới nhà bếp của hắn, bất kể thế nào cũng phải lấy được cái xác bị thắt cổ rồi đem về đây trình cho ta. Mọi người nửa tin nửa ngờ đến nhà họ Tôn dở bếp ra. Dưới nền bếp là một phiến đá, lật phiến đá lên đó là miệng giếng. Người công sai cho gọi thợ đấu đến tát cạn nước giếng, dòng dây thả sọt cho người xuống vớt thì vớt lên được một xác người. Ai nấy xúm vào xem thấy nét mặt xác chết vẫn không nát, còn có người nhận được đó là Áp Ti Tôn lớn. Trên cổ quả có một sợi dây thắt cổ. Áp Ti Tôn bé sợ quá, mặt như chàm đổ, không dám mở miệng, ai nấy cũng đều kinh hãi. Thì ra Áp Ti Tôn bé vốn là người bị chết cống trong ngày tuyết lớn. Lúc ấy Áp Ti Tôn lớn thấy có người ngã vì bị cống, mà lại là một thanh niên điển trai, liền cứu cho sống lại, rồi dạy cho học viết công văn, giấy tờ. Nào ngờ vợ Áp Ti đã có tình ý với anh ta. Hôm Áp Ti Tôn lớn xem bói xong về nhà, vừa lúc đó Áp Ti Tôn bé cũng đang lén lút ở nhà ông ta. Thấy nói Áp Ti Tôn lớn ắt sẽ chết vào khoảng canh ba, nên nhân dịp này chúng nó chuốc rượu cho say mềm, rồi ngay đêm ấy thắt cổ cho Áp Ti Tôn lớn chết, xong ném xuống giếng. Áp Ti Tôn bé che mặt chạy ra khỏi nhà, vác một viên đá to ném xuống sông huyện Phụng Phù, cho vang lên một tiếng ầm. Lúc ấy ai cũng tưởng Áp Ti Tôn lớn nhảy xuống sông mà chết. Sau đó chúng nó xây bếp đè lên trên miệng giếng, rồi cho mối lái để được thành vợ chồng. Công sai theo lệnh trở về bẩm báo với Bao Công: hai vợ chồng Tôn bé không khảo mà xưng, cả hai đều bị khép vào tội chết, đền mạng cho Áp Ti Tôn lớn. Giữ chữ tín đối với người dân bình thường, Bao Công thưởng 10 lạng bạc cho Vương Hưng. Vương Hưng biếu lại Khổng Mục họ Bùi 3 lạng, không còn chuyện gì nữa. Vừa mới đến nhậm chức, Bao Công đã tra xét ra vụ án này, do đó mà tên tuổi lừng thiên hạ. Ngày nay người ta vẫn còn nói: Bao Công ban ngày xử việc người, ban đêm xử việc ma. Có thơ còn làm chứng: án đố trong thơ ai giải được, Bào Công xử án quỷ thần kinh. Tối tâm làm bậy này bao kẻ, đừng ngỡ trời cao xét chẳng tinh.